Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, Chủ nhật, ngày 1 tháng 10, 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu vừa kết thúc thành công tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc. Chuyến công tác để lại nhiều dấu ấn tích cực và những kết quả mới, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Người dân và du khách được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn đường phố độc đáo, mang đến không gian đầy màu sắc, tươi vui của thu Hà Nội.
Ngày sức khỏe người cao tuổi năm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2023, tập trung vào chủ đề thực hiện lời hứa của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cho người cao tuổi qua các thế hệ.
Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn nhằm tránh việc chính phủ liên bang phải đóng cửa chỉ vài giờ trước giờ hạn chót.
Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận xảy ra vụ tấn công khủng bố ở trung tâm thủ đô Ankara.
Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu vừa kết thúc thành công tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9, theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến công tác để lại nhiều dấu ấn tích cực và những kết quả mới góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm Trung Quốc mang ý nghĩa lịch sử theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên cho rằng Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, núi sông liền một dải, vừa là đồng chí tốt, đối tác tốt cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung, cùng dốc sức vì nhân dân hạnh phúc, đất nước giàu mạnh và sự nghiệp cao cả, hòa bình và phát triển của nhân loại. Tích cực cụ thể hóa và thực hiện nhận thức chung cấp cao giữa hai đảng, hai nước trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc, đồng thời triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Trung Quốc. Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã được triển khai.
Ngay từ khi đặt chân xuống sân bay và tới lúc lên máy bay về nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đoàn đã được phía bạn đón tiếp trọng thị, chu đáo trên tinh thần vừa là đồng chí, vừa là anh em. Đoàn đã có các buổi tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với các lãnh đạo trung ương và địa phương, qua đó tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thống nhất cùng nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ hai đảng, hai nước ngày càng bền chặt. Điểm nhấn chuyến đi là đoàn đã đến chào xã giao Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đồng chí Vương Hộ Ninh đã có cuộc trao đổi hết sức chân tình cởi mở. Điểm lại lịch sử quan hệ hữu nghị hai đảng, hai nước, đồng chí Đinh Tiến Dũng cảm ơn sự hỗ trợ to lớn quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay và gần đây nhất là cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Đồng chí nhấn mạnh, dưới sự định hướng của hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai đảng, trong hơn 10 năm qua, quan hệ hai đảng, hai nước đã có những bước tiến triển và đạt được nhiều thành quả tích cực, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Đồng chí Vương Hộ Ninh đã chia sẻ nhiều thông tin về tình hình của Trung Quốc, cơ sở lý luận, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng, Nhà nước Trung Quốc nhằm thực hiện con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, hoàn thành đúng thời hạn các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa, hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hài hòa, tươi đẹp. Đoàn còn có cuộc hội đàm thành công với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Bắc Kinh do đồng chí Doãn Lực, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh dẫn đầu và hội kiến với đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông. Tất cả đều diễn ra trên tinh thần hết sức chân tình, cởi mở. Trong các cuộc gặp, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đều nêu một số đề xuất cụ thể nhằm tăng cường cụ thể hóa quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước và giữa thành phố Hà Nội với các địa phương của Trung Quốc, trước hết là thành phố Bắc Kinh và thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Các đồng chí Trung Quốc đều bày tỏ nhất trí cao với các đề xuất này, đồng thời nêu cụ thể những lĩnh vực, nội dung sẵn sàng tăng cường hợp tác chia sẻ với Hà Nội, Việt Nam.
Đáng chú ý, nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển trong thời gian tới, đồng chí Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy tin cậy chính trị, đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa hai đảng, trong đó có trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, chia sẻ thành quả lý luận, kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản lý đất nước. Đồng chí bày tỏ hết sức ủng hộ hợp tác giao lưu giữa các cơ quan, tổ chức đảng địa phương hai nước, trong đó có thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh, cũng như với các địa phương khác của Trung Quốc. Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc đồng thời đánh giá cao những thành quả lý luận mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ tổng kết và thành tựu lý luận mới sau Đại hội 20, mong muốn hai bên thúc đẩy kết nối các chiến lược phát triển, hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu như kinh tế số, phát triển xanh.
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội tại Trung Quốc còn đem lại nhiều kết quả cụ thể, tạo bước tiến thực chất về hợp tác giữa thành phố Hà Nội với thành phố Bắc Kinh và giữa thành phố Hà Nội với thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Cụ thể, tại thành phố Bắc Kinh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Doãn Lực đã chứng kiến lễ ký kết 6 bản ghi nhớ hợp tác, gồm bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội với Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh, bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội với Ủy ban Quy hoạch và Tài nguyên Thiên nhiên thành phố Bắc Kinh, bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Y tế Hà Nội với Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh, bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội với Cục Thể thao thành phố Bắc Kinh, bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh, bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội với Trung tâm Quản lý Công viên thành phố Bắc Kinh. Các bản ghi nhớ đều đã xác định nội dung hợp tác, hình thức hợp tác, vừa tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, giao lưu, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, thúc đẩy giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích chung.
Tại tỉnh Quảng Đông, đoàn đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với chính quyền thành phố Quảng Châu. Bản ghi nhớ nêu rõ, trên cơ sở trao đổi, hợp tác, hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, bền vững, lâu dài, cùng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả hai thành phố, hướng tới thiết lập mối quan hệ hữu nghị chính thức giữa hai địa phương từ nay về sau. Tại thành phố Quảng Châu, nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội tại Trung Quốc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và kết nối doanh nghiệp Hà Nội-Quảng Châu tại thành phố Quảng Châu, thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Trung Quốc tham gia. 5 bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa các sở, ban ngành, doanh nghiệp Hà Nội với các tập đoàn, doanh nghiệp Trung Quốc, trọng tâm về các lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, phát triển du lịch, sản xuất hàng hóa thương mại. Đáng chú ý, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã dự lễ bế giảng 2 lớp bồi dưỡng cán bộ thành phố Hà Nội tại Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh và Trường Đại học Bách khoa Hoa Nam, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là minh chứng cho sự thành công của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hà Nội với các địa phương của Trung Quốc, đóng góp cho việc thúc đẩy đưa quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh và Hà Nội-Quảng Châu trở thành hình mẫu trong hợp tác cấp địa phương giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh Lưu Vĩ khẳng định, thành phố Bắc Kinh và thành phố Hà Nội đã kết nghĩa từ rất sớm và theo thời gian quan hệ hợp tác, giao lưu ngày càng phát triển bền chặt. Đồng chí cũng khẳng định rất vui mừng khi thông qua lớp bồi dưỡng, Thành ủy Bắc Kinh có cơ hội chia sẻ kết quả và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kế hoạch xây dựng và phát triển thành phố với các đồng chí Hà Nội. Hy vọng trên cơ sở thành công của hợp tác lần này, Thành ủy Bắc Kinh và Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả hơn nữa về công tác đào tạo cán bộ cũng như giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong công tác lãnh đạo. Bên cạnh đó, trong chuyến công tác lần này, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã có dịp đi tham quan một số mô hình hay, học hỏi kinh nghiệm tốt trong công tác quy hoạch, quản lý, xây dựng, phát triển đô thị, bảo tồn di tích văn hóa gắn với phát triển du lịch dịch vụ. Đây là chuyến thăm thứ 3 tới Trung Quốc, nhưng là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội của đồng chí Đinh Tiến Dũng. Chuyến thăm đã để lại nhiều dấu ấn tích cực và đem lại những kết quả mới thiết thực, tô thắm thêm mối quan hệ kết nghĩa đến nay đã được 29 năm giữa thủ đô Hà Nội với thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đồng thời, mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hà Nội với các địa phương khác của Trung Quốc, đóng góp thiết thực vào củng cố mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, Tối qua, thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao giải thưởng, giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ 6 năm 2023. Tới dự lễ trao giải có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương các phóng viên, nhà báo, các cơ quan báo chí đã tích cực hưởng ứng và tham gia giải, đồng thời nhấn mạnh, với Hà Nội, nguồn lực quan trọng bậc nhất cũng là lợi thế hàng đầu chính là nguồn tài nguyên văn hóa và nguồn lực con người. Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc được thành phố đặc biệt quan tâm. Bằng tình cảm và trách nhiệm với thủ đô, các cơ quan báo chí đồng hành và tiếp tục phát huy vai trò quan trọng định hướng, truyền cảm hứng, lan tỏa và nhân lên những giá trị văn hóa tốt đẹp, văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Hội đồng sơ khảo tổ chức chấm giới thiệu được 79 tác phẩm vào vòng chung khảo, 33 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn để trao giải. Trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích. Đài Hà Nội có 1 tác phẩm đoạt giải A và 1 tác phẩm đoạt giải C. Lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ 6 là sự kiện lớn đầu tiên nằm trong chuỗi các sự kiện thiết thực của thành phố chào mừng 1013 năm Thăng Long Hà Nội, kỷ niệm 69 năm giải phóng thủ đô, mở đầu cho chuỗi các sự kiện mùa thu Hà Nội.
Thưa quý vị, chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2023, Hà Nội Gift Show năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tham dự. Hà Nội Gift Show năm 2023 diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 4 tháng 10 tại Cung triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia số 1 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm. Quy mô trên 480 gian hàng tiêu chuẩn của hàng trăm doanh nghiệp đến từ Hà Nội, các tỉnh thành trên cả nước và nhiều doanh nghiệp quốc tế ở các nước và vùng lãnh thổ có nghề thủ công phát triển. Hội chợ có hàng ngàn sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc cùng nhiều hoạt động trưng bày và quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các vùng miền trong nước và quốc tế, trình diễn nghề thủ công tiêu biểu, các hoạt động giao dịch, kinh doanh, ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu trực tiếp và trực tuyến, tổ chức cho các nhà nhập khẩu, khách quốc tế tham quan, tìm hiểu tại các làng nghề thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên cùng người dân đã đem đến cho du khách màn trình diễn đặc sắc mang đậm nét văn hóa của người Việt trong chương trình Carnival Thu Hà Nội diễn ra tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm. Chương trình nằm trong khuôn khổ Festival Thu Hà Nội năm 2023 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại Du lịch chủ trì thực hiện cùng với sự tham dự của nhiều các cơ quan, tổ chức, quận, huyện, doanh nghiệp, điểm đến du lịch trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
Một buổi sáng chủ nhật mùa thu đẹp trời với nắng vàng rực rỡ, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều người dân và du khách đến với khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm để được tham gia vào một hoạt động rất đặc biệt trong lễ hội mùa thu năm nay, đó là diễu hành đường phố. Với sự tham gia của khoảng 600 người biểu diễn, 30 con rồng, 30 con lân và 30 người đánh trống tượng trưng cho 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thủ đô đã thực sự mang tới bầu không khí sôi động mãn nhãn cho các du khách. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ nhiệm đội Lân Rồng huyện Thanh Oai, Hà Nội và bạn Nguyễn Thảo Minh đến từ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bày tỏ:
tất cả mọi người vì hướng với mục tiêu là vì hào khí nên tất cả từ tập trung tập luyện hết sức 100% ạ. Và đã tập luyện một tháng nay và hôm nay 15 phút này bài múa Hào Khí Thăng Long, anh em đã dù hết cảm xúc và rất là nhiệt huyết, rất là cảm thấy xúc động vì được tham gia hôm nay ạ.
Trước đây em chỉ được xem một lần, hầu như là chỉ qua TV thôi, những cái chương trình lớn như thế này. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên em được trực tiếp nhìn thấy là một cái sân khấu lớn ngay trên đường phố, thì em thấy rất là ấn tượng và thấy rất là vui.
Cùng tham gia khai màn là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với các ca khúc vũ điệu về Thu Hà Nội, tạo không khí vui tươi cho lễ hội. Sau những tiết mục khai màn, chương trình diễu hành được diễn ra với các tiết mục mang đậm sắc thái văn hóa. Đoàn xe hoa đến từ huyện Mê Linh rực rỡ với sắc màu của vùng hoa ven ngoại thành Hà Nội. Đoàn diễu hành thanh niên với các tiết mục chào thu, diễu hành áo dài kết hợp cùng xích lô trang trí hoa. Bà Đào Thị Hồng, người dân quận Hà Đông, Hà Nội và bạn Nguyễn Hoàng Hồng Hạnh, sinh viên trường Đại học Tài chính, nói:
tôi cảm thấy rất vui, rất tự hào bởi vì các quận và huyện của thủ đô Hà Nội đều biểu diễn những các cái thành quả của mình. Tôi rất mong muốn là mình được sống lại cái cảm giác mùa thu Hà Nội rất mát mẻ bởi vì mùa rất mát mẻ và đẹp bởi vì mùa thu Hà Nội là mùa thu đẹp nhất trong năm.
Đây là lần đầu tiên mà tôi tham gia các festival thu Hà Nội cũng như là được xem các cái màn trình diễn múa lân, màn trình diễn áo dài thì em cảm thấy rất là vui và mới lạ và cũng thêm hiểu biết hơn về nét đẹp truyền thống Hà Nội.
Carnival Thu Hà Nội chính là điểm nhấn của lễ hội mùa thu Hà Nội năm nay. Việc chuẩn bị công phu kỹ lưỡng và nhận được sự đồng tình ủng hộ của các quận, huyện, đoàn thể, doanh nghiệp. Carnival được xem là một hoạt động quảng bá hiệu quả cho hình ảnh của du lịch Hà Nội, thu hút ngày càng nhiều hơn du khách đến với thủ đô và cả nước.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tuần, nắng vàng như rót mật kèm theo làn gió mát lành góp phần làm nên thành công của Festival Thu Hà Nội đến để yêu. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được từ trưởng phòng xúc tiến du lịch Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Hà Nội Nguyễn Hữu Việt, ước tính lễ hội thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham quan và trải nghiệm.
Thưa quý vị và các bạn, diễn ra trong 3 ngày 29 tháng 9 đến 1 tháng 10, chương trình Festival Thu Hà Nội năm 2023 với chủ đề Thu Hà Nội đến để yêu đã thu hút sự quan tâm đông đảo của du khách trong và ngoài nước.
Không gian hương sắc mùa thu, quà tặng mùa thu, vườn ánh sáng được sắp đặt, dàn dựng thành các khu trưng bày tiểu cảnh, giới thiệu các điểm đến du lịch hấp dẫn vào mùa thu như cầu Long Biên, phố cổ Hà Nội, các show trình diễn trang phục áo dài, áo cưới theo dòng thời gian hay các hoạt động âm nhạc đường phố, cùng với rất nhiều nội dung phong phú, đặc sắc mà du khách đã có cơ hội được trải nghiệm khi đến với Festival Thu Hà Nội 2023. Sự kiện với quy mô 150 gian hàng chia thành các khu vực theo thiết kế, bố trí dọc theo phố Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch và khu vực nhà Bát Giác. 10 quận huyện đã trưng bày, quảng bá, giới thiệu tiềm năng các sản phẩm du lịch, di sản của địa phương. Ngoài ra, festival còn thu hút 14 tỉnh, thành phố tham gia giới thiệu đặc sản vùng miền. Chị Lê Thị Phương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Đà Lạt tại Hà Nội và bà Nguyễn Ngọc Ánh, sinh sống ở quận Đống Đa, Hà Nội, chia sẻ.
Qua cái festival này tôi muốn mang những cái sản phẩm của mình để giới thiệu đến đến người dân cả nước hơn, và cả là đối với những khách du lịch của nước ngoài nữa. Tức là những sản phẩm mang tính đặc trưng và những cái sản phẩm là đặc thù của vùng miền, giống như của tôi là của Đà Lạt chẳng hạn, như rau củ sấy này, rồi là sinh tố trái cây, và các những sản phẩm về hoa quả nữa.
Festival mùa thu hòa quyện vào với không khí của những mọi người, mình cảm thấy là rất là hân hoan. Mình đi ngắm hết cả những cái dãy này, ẩm thực Hà Nội là rất là đa dạng, vẫn đặc trưng là những cái món truyền thống, chẳng hạn như là món cuốn này, rồi món bún chả.
Không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội với chủ đề Tinh hoa ẩm thực Việt chính là khu vực được rất nhiều người dân và du khách quan tâm. Với không gian của phở Hà Nội, du khách được trải nghiệm quy trình tạo ra những loại sợi, một trong những nguyên liệu làm nên món ăn đặc trưng của bún miến phở. Anh Trần Vũ Năng, chủ thương hiệu bánh phở sạch Trần Vũ, và ông Đoàn Văn Duyện, du khách đến từ Ninh Bình, cho biết.
Đến với lại Festival Thu Hà Nội thì là em cũng muốn mang đến một cái quy trình để sản xuất ra cái sợi bánh phở, đưa đến người dân để mọi người và du khách quốc tế là cũng được nhìn và được biết đến về cái quy trình sản xuất ra sợi bánh phở, vì phở nó là một cái món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam.
Mỗi miền nó cũng có một cái phở riêng, nhưng riêng phở Hà Nội thì không lẫn được vào đâu. Bây giờ mới ăn thì vẫn cảm nhận được cái vị của Hà Nội từ cách đây, từ những năm 76, nó đậm chất của Hà Nội.
Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm không gian cốm, hương vị mùa thu, kể về câu chuyện hình thành và phát triển nghề sản xuất cốm của người Hà Nội. Bà Ngô Thị Tính, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh, cho biết.
Sản phẩm cốm của Hà Nội là một đặc sản mà không có ở các vùng khác, cho nên là rất được các khách quốc tế cũng như là khách trong nước đón nhận. Và chúng tôi càng ngày càng đưa những cái sản phẩm của chúng tôi ngày càng tinh hoa hơn. Lúc đầu nó chỉ là cốm tươi, rồi đến cốm xào, rồi đến cốm cắt, rồi đến chè cốm, rồi đến chả cốm. Nhưng đến bây giờ thì chúng tôi có rất là nhiều loại bánh cốm. Trong đó có những loại bánh cốm mà chúng tôi đã thay đổi, như là chiếc bánh mochi của Việt Nam. Và chúng tôi gọi đấy là bánh cốm củ dừa.
Ngoài các quận huyện của Hà Nội, festival năm nay còn có sự tham gia của 14 tỉnh, thành phố, nhiều doanh nghiệp và các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao các nước. Mỗi gian hàng có một cách trưng bày theo chủ đề riêng, tạo ra một không gian vô cùng đặc sắc và thú vị cho người xem. Bà Lê Thị Nhung, phụ trách phòng kinh doanh Viettravel Hà Nội, cho biết.
đang là mùa lúa chín thì du khách thì đang rất là quan tâm đến những cái tour như là tour Mù Căng Chải, tour Hà Giang, những tuyến Đông Tây Bắc thì hiện, và đó là những cái tuyến tour mà hiện tại khách đang quan tâm khá là nhiều và cũng đang đăng ký khá là nhiều. Vì vậy chúng tôi mới muốn mang cái những cái không gian của Tây Bắc xuống Hà Nội để những người dân của Hà Nội hay là những du khách nước ngoài đến với Hà Nội có thể trải nghiệm được những cái truyền thống của Tây Bắc, mặc dù là không phải đi Tây Bắc nhưng mà có thể trải nghiệm được và check-in ở ngay Hà Nội.
Mùa thu Hà Nội được coi là mùa đẹp nhất trong năm với khí hậu dịu mát, cảnh sắc yên bình, lãng mạn, làm sao xuyến bao con tim. Ngành du lịch Hà Nội đang từng bước khai thác vẻ đẹp mùa thu Hà Nội, xây dựng thành sản phẩm du lịch hấp dẫn và sáng tạo. Festival Thu Hà Nội 2023 là sự kiện được tổ chức nhằm góp phần vào quá trình tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch thủ đô, cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, gia tăng số lượng và chất lượng khách du lịch, đảm bảo tính bền vững, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và thân thiện với môi trường. Hy vọng với những trải nghiệm tại Festival Thu Hà Nội 2023, du khách sẽ có những ấn tượng sâu sắc về Hà Nội, điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện và tin tưởng. Festival Thu Hà Nội sẽ là hoạt động được tổ chức thường niên vào chính thời gian này, để mỗi dịp thu về, du khách thập phương lại được gặp nhau giữa trời thu Hà Nội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngày sức khỏe người cao tuổi năm 2023 thực hiện lời hứa của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cho người cao tuổi qua các thế hệ. Đây là chủ đề của Ngày sức khỏe người cao tuổi năm nay, mùng 1 tháng 10 năm 2023. 75 năm trước, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được viết bởi các đại diện từ khắp nơi trên thế giới với nền tảng pháp lý, văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Đây là tài liệu đầu tiên nêu rõ các quyền cơ bản của con người cần được bảo vệ trên toàn cầu. Để ghi nhận cột mốc quan trọng này và hướng tới một tương lai thực hiện lời hứa đảm bảo rằng tất cả mọi người, kể cả người cao tuổi, được hưởng đầy đủ các quyền con người và tự do cơ bản của mình. Do đó, Ngày sức khỏe người cao tuổi năm nay, mùng 1 tháng 10 năm 2023, tập trung vào về chủ đề thực hiện lời hứa của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cho người cao tuổi qua các thế hệ. Số người từ 65 tuổi trở lên trên toàn thế giới được dự đoán sẽ tăng hơn gấp đôi, từ 761 triệu người vào năm 2021 lên 1,6 tỷ người vào năm 2050. Số người từ 80 tuổi trở lên thậm chí còn tăng nhanh hơn.
Trong 9 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ người cao tuổi ở Hà Nội được khám sức khỏe định kỳ đạt gần 80%, ước cả năm 2023 sẽ hoàn thành mục tiêu đạt 87%. Ông Vũ Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Hà Nội cho biết, trong đợt cao điểm hưởng ứng Tháng Hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2023 và Ngày Quốc tế Người cao tuổi ngày 1 tháng 10, Hà Nội phát động tổ chức kỷ niệm rộng khắp trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, tại một số đơn vị như quận Đống Đa, huyện Sóc Sơn, tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương người cao tuổi, vận động con cháu, thực hiện tốt chính sách dân số, con cháu hiếu thuận. Ngoài ra, thành phố còn triển khai nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm nâng cao sức khỏe kể về thể chất và tinh thần đối với người cao tuổi tại cộng đồng.
Trong tuần này, trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có thêm gần 2.600 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 1,5 lần so với tuần đầu của tháng 9 năm 2023. Như vậy, cộng dồn 9 tháng năm 2023, thành phố đã ghi nhận hơn 15.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có nhiều ổ dịch phức tạp kéo dài. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hà Nội, thực tế nhiều bệnh nhân khi bị sốt xuất huyết, họ sẽ đến thẳng bệnh viện tư, không qua trạm y tế, không đến bệnh viện công, dẫn đến không thể giám sát bệnh nhân từ sớm và xử lý ổ dịch từ sớm. Trong khi nếu không xử lý ổ dịch sốt xuất huyết từ 3 ngày đầu mà để qua ngày thứ 5 thì ổ dịch sẽ bùng phát và nhân rộng. Khi ổ dịch đã tăng đến 10 bệnh nhân thì thành 20 đến 30 bệnh nhân là rất nhanh. Trong tuần này, công tác giám sát phòng chống sốt xuất huyết tiếp tục được triển khai tại các ổ dịch ở một số quận huyện: Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ. Đồng thời, tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho đội xung kích, tổ giám sát và các cộng tác viên về các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết tại một số nơi có diễn biến dịch phức tạp, kéo dài.
Thưa quý vị, vào tối qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh xảy ra đám cháy tại căn hộ tầng 10 ở tòa CT11 Gardenia, chung cư Hồng Hà Eco City, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội bị cháy. Đáng chú ý là đám cháy xảy ra trong khi khu dân cư ở đây tổ chức đêm hội trăng rằm cho trẻ em vui chơi dưới sân. Công an huyện Thanh Trì hôm nay đã thông tin chính thức về vụ việc. Cụ thể, khoảng 19 giờ 51 phút ngày 30 tháng 9, đơn vị nhận tin báo cháy ở đây và đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, đội chữa cháy khu vực 5 công an thành phố cũng điều phương tiện và lực lượng đến nơi nhưng không phải chữa cháy. Đám cháy diện tích khoảng 0,5m2 được lực lượng chữa cháy cơ sở và người dân sử dụng bình chữa cháy và họng nước vách tường dập tắt sau khoảng 2 phút. Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân sơ bộ đang điều tra làm rõ. Theo lời khai ban đầu của các nhân chứng, tại khu đô thị đang tổ chức trung thu cho các cháu và có bắn pháo hoa tầm thấp.
Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã triển khai đưa vào sử dụng ứng dụng quản lý nguồn thu tích hợp giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường học. Về công tác hướng dẫn các trường học thu học phí không dùng tiền mặt, hiện nay Sở Giáo dục Đào tạo đã xây dựng ứng dụng quản lý nguồn thu tích hợp giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, kết nối, tích hợp dữ liệu với cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo để kết nối với các ngân hàng thương mại, ví điện tử như ZaloPay, Momo, ViettelPay, đã triển khai đưa vào sử dụng phần mềm quản lý khoản thu không dùng tiền mặt.
Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn nhằm tránh việc chính phủ liên bang phải đóng cửa chỉ vài giờ trước thời hạn chót. Đáng chú ý, bước ngoặt quan trọng này tại Hạ viện Mỹ diễn ra sau khi các nhà lập pháp quyết định bỏ điểm gây tranh cãi nhất ra khỏi dự luật là khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, chính phủ Mỹ đã trải qua đợt đóng cửa lâu nhất vào mùa đông năm 2018-2019. Theo một số ước tính, GDP của nước này khi đó đã bị cắt giảm hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, các nhà kinh tế tại Goldman Sachs lưu ý, mỗi tuần ngừng hoạt động cũng có thể khiến GDP của Mỹ mất đi 0,2 điểm tăng trưởng trong quý thứ tư.
Các nhóm lớn người di cư, chủ yếu đến từ Venezuela, tiếp tục tập trung đông đúc tại biên giới Mỹ-Mexico vào hôm qua 30 tháng 9 để trình diện chính quyền Mỹ và xin tị nạn. Trong khi trước đó, hàng trăm người di cư mắc kẹt trên chuyến tàu chở hàng ở Mexico đã được cảnh sát sơ tán vào tối thứ Sáu, 29 tháng 9. Chuyến tàu chở người di cư đột ngột dừng lại trong bối cảnh hàng chục chuyến tàu đi về hướng Bắc đang bị đình chỉ vì lo ngại về sự an toàn của người di cư. 60 chuyến tàu di chuyển về hướng Bắc do tập đoàn vận tải Fecomex của Mexico điều hành đã bị dừng vào tuần trước sau khi nhiều người di cư thiệt mạng hoặc bị thương. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã đề xuất chuyến thăm Washington, Mỹ vào tháng 11 để thảo luận về vấn đề di cư.
Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận vụ nổ xảy ra ở khu vực gần tòa nhà Quốc hội nước này vào ngày 1 tháng 10 là hành động tấn công khủng bố, khiến hai cảnh sát bị thương. Hai phần tử khủng bố đã tới hiện trường trên một chiếc xe quân sự hạng nhẹ vào khoảng lúc 9 giờ 30 giờ địa phương, tức 13 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội, trước cổng vào Tổng cục An ninh thuộc Bộ Nội vụ và tiến hành một vụ đánh bom. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Jekli Kaya khẳng định một đối tượng tấn công đã kích nổ quả bom tự sát, trong khi đối tượng còn lại bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Trước đó, cùng ngày, truyền thông sở tại ghi nhận vụ nổ lớn ở trung tâm thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ cùng hàng loạt tiếng súng sau đó.
Bản tin thể thao.
Tái ngộ ở ASEAN 19, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có trận tranh đấu quyết liệt với đội tuyển Hàn Quốc. Mặc dù liên tiếp dẫn điểm, nhưng các cô gái Việt Nam không bảo vệ được lợi thế mà để thua 16-25, 22-25 ở hai set đầu tiên. Thế nhưng, với quyết tâm giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt kết thúc set 3 và set 4 với cùng tỷ số 25-22. Hòa 2-2, buộc trận đấu phải bước vào ván thứ 5 quyết định, và thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã hoàn tất màn ngược dòng kịch tính để đi đến chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Hàn Quốc. Với chiến thắng này, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam giành ngôi đầu bảng C sau 2 trận toàn thắng tại ASEAN. Đoàn thể thao Việt Nam đã có một ngày thi đấu đầy ấn tượng. Cùng chung chiến thắng với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đội tuyển cầu mây Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Myanmar ở bảng A, nội dung cầu mây đồng đội nữ 4 người, dù trước đó nội dung đồng đội nam 4 người, Việt Nam để thua Indonesia 1-2. Ở nội dung cờ tướng đồng đội nam nữ, đội tuyển cờ tướng Việt Nam thắng Macau ở vòng 4, qua đó giành suất vào chung kết gặp chủ nhà Trung Quốc. Như vậy, tuyển cờ tướng Việt Nam ít nhất sẽ có huy chương bạc ở nội dung này. Ở vòng loại nội dung 200m nữ, Trần Thị Nhi Yến đã về đích thứ tư với thành tích 23,74 giây. Thành tích này giúp đại diện Việt Nam giành quyền vào chung kết. Nguyễn Thị Hường về nhì, đợt thi vòng loại thứ hai nội dung cano 200m cá nhân thuyền đơn nữ với thời gian 53,437 giây. Thành tích này giúp đại diện Việt Nam giành suất vào chung kết. Trong khi đó, ở vòng loại thứ nhất nội dung 500m thuyền kayak cá nhân nữ, Ngô Phương Thảo về đích ở vị trí thứ 5 với thời gian 2 phút 25,717 giây, đồng thời giành suất vào bán kết.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay ngày 1 tháng 10 và sáng mai, thành phố Hà Nội không mưa, thời tiết mát, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C. Trưa và chiều mai, Hà Nội nắng oi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 33 đến 35 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội có khả năng duy trì đến hết ngày 4 tháng 10. Sang ngày 5 tháng 10, Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ yếu. Hà Nội gia tăng về lượng, diện mưa và nhiệt độ giảm dần từ ngày 6 tháng 10.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Hoàng Long Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.